Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam có thể là nơi tổ chức họp thượng đỉnh Trump-Kim lần 2. Đài Loan treo thưởng 4.000 đại tệ cho thông tin về nhóm du khách Việt Nam mất tích. Cảnh sát Mỹ công bố danh tính nghi phạm cán chết chủ tiệm nail gốc Việt. Và Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc hoạt động gần đảo Okino Torishima.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo quốc hội đã gặp nhau vào sáng ngày 4 tháng 1 để thảo luận về những phương cách nhằm đả thông bế tắc giữa yêu cầu của Tổng thống đòi xây bức tường biên giới và đòi hỏi của Đảng Dân Chủ kêu gọi sử dụng các biện pháp an ninh khác thay thế. Reuters cho biết cuộc họp diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu, hôm 3 tháng 1. Ông Trump cáo buộc phe Dân Chủ chơi trò chính trị và vẫn cố gây áp lực lên phe này giữa lúc quyền kiểm soát Hạ viện đã rơi vào tay Đảng Dân Chủ từ tay Đảng Cộng Hòa. Phát biểu với phóng viên hôm 3 tháng 1, ông Trump nói, quý vị có thể gọi đó là một hàng rào, quý vị có thể gọi đó là gì tùy ý, nhưng cốt yếu là chúng ta cần được bảo vệ bên trong đất nước của chúng ta. Vào cuối ngày 3 tháng 1, vài giờ sau khi tuyên thệ, tân Chủ tịch Hạ viện thuộc phe Dân Chủ Nancy Pelosi tuyên bố, chúng ta sẽ không xây bức tường. Bà Pelosi nói thêm, việc này không có liên quan gì đến chính trị, mà nó liên quan đến một bức tường, một biểu hiện phi đạo đức ngăn cách các quốc gia. Đó là một tư duy đã lỗi thời, chả hiệu quả tí nào xét về mặt kinh phí. Cuối ngày 3 tháng 1, Hạ viện đã thông qua hai dự luật do phe Dân Chủ đề xuất để tái mở cửa các cơ quan chính phủ, bất chấp Tòa Bạch Ốc đe dọa phủ quyết. Trước đó, trong cùng ngày, ông Mitch McConnell, thành viên Cộng Hòa lãnh đạo đa số ở Thượng viện, cho rằng các nỗ lực của phe Dân Chủ chỉ là trò diễn chính trị, không phải là một nỗ lực làm ra luật. Hạ viện thông qua dự luật này để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần đang bước sang ngày thứ 14, nhưng không ngó ngàng gì đến yêu sách của ông Trump nhất mực đòi 5 tỷ đô la để xây bức tường biên giới. Dự luật mà Đảng Dân Chủ thông qua trong ngày làm việc đầu tiên của Hạ viện khóa mới gồm hai phần. Phần thứ nhất cấp tiền cho Bộ An ninh Nội địa, cơ quan lo về an ninh biên giới ở mức hiện nay cho đến ngày 8 tháng 2, cấp 1,3 tỷ đô la để xây dựng hàng rào biên giới và 300 triệu đô la cho các thiết bị an ninh khác ở biên giới. Và phần thứ hai sẽ cấp ngân sách cho các bộ ngành còn lại cho đến hết năm tài chính.
Canada hôm thứ Năm 3 tháng 1 nói 13 công dân nước này đã bị bắt giam ở Trung Quốc kể từ khi giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei, bà Mạnh Vãn Châu bị bắt hồi tháng trước ở Vancouver, theo đề nghị của Hoa Kỳ. Kể từ đó, ít nhất 8 trong số 13 người kể trên đã được thả. Chính phủ Canada cho biết trong một tuyên bố, song không tiết lộ họ có bị buộc tội gì không. Trước tuyên bố hôm 3 tháng 1, thông tin được công bố cho thấy chỉ có 3 công dân Canada đã bị bắt giam. Căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc đã gia tăng kể từ khi bà Mạnh bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 12. Chính phủ Canada đã tuyên bố nhiều lần họ không thấy mối liên hệ rõ ràng nào giữa vụ bắt giữ bà Mạnh, con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei và việc bắt giam các công dân Canada. Nhưng các nhà ngoại giao phương Tây làm việc tại Bắc Kinh và những người trước đây là các nhà ngoại giao Canada nói họ tin rằng các vụ bắt giam là hành động ăn miếng trả miếng của Trung Quốc. Bà Mạnh đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Canada, tương đương 7,4 triệu đô la Mỹ vào ngày 11 tháng 12 năm ngoái và đang sống tại một trong hai ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la của bà, giữa lúc bà đang tìm cách tránh bị dân độ sang Hoa Kỳ. Nữ giám đốc 46 tuổi này phải đeo thiết bị theo dõi ở cổ chân và phải ở trong nhà từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng.
Hôm 4 tháng 1, Anh cảnh báo Nga chớ nên sử dụng công dân của những nước khác như những con bài trong một ván cờ ngoại giao sau khi một công dân song tịch Mỹ-Anh bị giam giữ tại Moscow với cáo buộc làm gián điệp. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết ông vô cùng lo ngại về việc ông Paul Whelan bị cơ quan an ninh Nga FSB giam giữ tại Moscow vào thứ Sáu tuần trước vì bị nghi làm gián điệp. Ông Hunt nói, không nên sử dụng những cá nhân như những con bài để giành ưu thế ngoại giao hoặc sử dụng họ trong các ván cờ ngoại giao. Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đã yêu cầu Nga giải thích lý do bắt giữ ông Whelan và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông. Ngoại trưởng Anh nói, chúng tôi vô cùng lo ngại cho ông Paul Whelan. Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ lãnh sự. Hoa Kỳ đưa ra đề nghị này bởi vì ông ấy vừa là một công dân Anh, vừa là một công dân Mỹ. FSB đã truy tố ông Whelan nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các hoạt động được cho là gián điệp của ông. Gia đình ông Whelan cho biết ông đến Moscow để dự đám cưới của một cựu đồng đội thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và ông vô tội không làm điệp viên như cáo buộc.
Dữ liệu và tài liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức và các nhân vật của công chúng đã bị đăng lên mạng. Chính phủ Đức cho biết hôm 4 tháng 1 và nói thêm rằng không có tài liệu nhạy cảm bị lộ từ văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel. Một phán công viên của Bộ Nội vụ đã phủ nhận vụ vi phạm về dữ liệu này là kết quả của một vụ tin tặc. Cơ quan phòng vệ không gian mạng quốc gia của Đức đã phải họp khẩn cấp về vụ này. Truyền thông Đức trước đó đưa tin rằng những tin tặc đã đăng các dữ liệu bao gồm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng và số điện thoại di động và cho biết nạn nhân là các chính trị gia thuộc tất cả các đảng chính trị lớn của Đức. Dữ liệu và tài liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia và các nhân vật của công chúng đã bị đăng lên mạng. Phát ngôn viên của chính phủ Đức, bà Martina Fietz, nói trong một cuộc họp báo. Theo lời bà, một cuộc rà soát ban đầu cho thấy không có thông tin nhạy cảm nào của phó thủ tướng và cá nhân thủ tướng Merkel bị đăng lên. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói các lực lượng vũ trang cũng không bị ảnh hưởng. Cơ quan phòng vệ không gian mạng BSI đã vào sáng 4 tháng 1 để phối hợp việc ứng phó của các cơ quan chính phủ liên bang, bao gồm các cơ quan tình báo đối nội và đối ngoại, một phát ngôn viên cho biết. Nếu vụ làm lộ dữ liệu này bắt nguồn từ một vụ tin tặc, đây sẽ là vụ tấn công công nghệ cao mới nhất và các tổ chức chính trị và các nhân vật chủ chốt của Đức. Năm ngoái, các nhà lập pháp cho biết một cuộc tấn công mạng lớn đã xâm phạm mạng máy tính của Bộ Ngoại giao Đức. Các quan chức an ninh đã quy hầu hết các cuộc tấn công trước đây cho nhóm tin tặc APT-28 của Nga và các chuyên gia cho là có quan hệ chặt chẽ với một cơ quan tình báo Nga. Các chuyên gia an ninh cho rằng chính nhóm này cũng chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
Nhật Bản vừa chính thức lên tiếng phản đối Bắc Kinh về một tàu khảo sát của chính phủ Trung Quốc bị phát hiện đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản gọi tắt là EEZ, quanh đảo Okino Torishima, một đảo đá san hô cách thủ đô Tokyo 1.740 km về phía nam, theo báo South China Morning Post. Báo The Japan News trích lời các quan chức chính phủ Nhật Bản nói phía Trung Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát hàng hải trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào tháng 12 năm 2018. Truyền thông Nhật Bản trích lời quan chức này cho biết tàu Trung Quốc đã được nhìn thấy trong vùng EEZ của Nhật quanh đảo Okino Torishima vào ngày 18 tháng 12. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS, việc thực hiện khảo sát hàng hải ở vùng EEZ của một quốc gia khác cần phải có thỏa thuận trước của quốc gia đó, và trong trường hợp này Tokyo nói chưa cho phép. Trong khi đó, hôm 2 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Hao nói rằng Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng hải ở vùng biển gần Okinawa. Ông Lu nhấn mạnh rằng Trung Quốc là thành viên của Công ước UNCLOS và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học biển của mình theo Công ước này. Ông Lu nói thêm rằng theo định nghĩa của UNCLOS, đá san hô Okinawa không phải là một hòn đảo, do đó con tàu của Trung Quốc không đi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong một diễn biến liên quan, tờ Japan Today hôm 3 tháng 1 tường thuật rằng quân đội Mỹ trong năm nay sẽ tiến hành cuộc tập trận tên lửa đầu tiên quanh đảo Okinawa của Nhật Bản. Báo Sankei Shimbun cho biết quân đội Mỹ đã trao đổi với đối tác Nhật Bản rằng họ có kế hoạch triển khai các tên lửa đất đối không ở đảo Okinawa trong năm nay để thực hiện một cuộc tập trận tên lửa đầu tiên tại đây với đồng minh Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam là một trong những địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. CNN hôm 3 tháng 1 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm địa điểm thích hợp cho cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi Việt Nam gần đây cũng bày tỏ mong muốn được chọn làm nước chủ nhà cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này. CNN trích lời các nhà ngoại giao quốc tế và các chuyên gia Triều Tiên cho biết trên danh sách các địa điểm tiềm năng có Việt Nam, Indonesia, Hawaii, Mông Cổ và khu phi quân sự nằm ở biên giới Liên Triều. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên đã diễn ra ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Báo USA Today dẫn lời Tổng thống Trump hôm 9 tháng 10 nói rằng quốc đảo Sư Tử sẽ không là địa điểm cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Một nguồn tin ngoại giao cho CNN biết thượng đỉnh lần 2 có khả năng cao sẽ được tổ chức tại một nước châu Á. Trong khi đó, Triều Tiên được cho là muốn sự kiện diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Việt Nam vào tháng trước tỏ ý muốn được tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Các quan chức cấp cao của Việt Nam đã bày tỏ ý định này với chính phủ Hàn Quốc, theo một nguồn tin của chính phủ ở Seoul được CNN trích lời cho biết. Trong thời gian gần đây, ông Mark Lambert, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đã tới Việt Nam, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Tuy nhiên, không rõ chuyến thăm này có liên quan gì tới kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 hay không. Ông Lambert được biết là người phụ trách chính các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong-ho cũng đã tới Hà Nội để tìm hiểu mô hình đổi mới thành công của Việt Nam trong bối cảnh quốc gia cộng sản bị cô lập đang tìm kiếm các lựa chọn để cải cách kinh tế. Đầu tháng trước, Tổng thống Trump nói ông hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm nay ở một trong ba địa điểm mà ông không nêu tên. Việt Nam cũng được cho là nằm trong danh sách các địa điểm được xem xét để tổ chức cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SBS Australia hôm 18 tháng 3 nói rằng Việt Nam hoan nghênh đối thoại Trump-Kim nếu họ chọn Hà Nội hay bất cứ nơi nào khác ở Việt Nam. Ông Minh nói Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả hai nước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định với VOA hồi đầu năm 2018 rằng Hà Nội được đưa ra là một lựa chọn vì Hà Nội có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên và có quan hệ ngày càng tốt với Washington. Hà Nội có thể tạo được sự tin cậy của cả hai phía. Trước đó, một giáo sư người Việt ở Singapore, Vũ Minh Khương trong một bài viết trên East Asia Forum cho rằng Hà Nội là nơi lý tưởng cho cuộc gặp mặt Trump-Kim và rằng Việt Nam là một ví dụ điển hình cho Triều Tiên noi theo trong việc áp dụng chiến lược bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Chính phủ Đài Loan đang treo phần thưởng lên tới 4.000 đài tệ, tức khoảng 130 đô la Mỹ, cho những thông tin giúp bắt giữ nhóm du khách Việt Nam mất tích. Taiwan's Focus dẫn lời ông Chiu Feng Quan, người đứng đầu cơ quan di trú quốc gia của nước này cho biết hôm 4 tháng 1. Tổng cộng có 153 người Việt đã đến Đài Loan theo 4 đoàn du lịch vào cuối tháng trước, nhưng 152 người đã biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại một hướng dẫn viên. Cho đến nay, tổ chuyên án do Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan lập ra để săn lùng nhóm người này đã bắt được 35 người và có 3 người đã tự ý rời khỏi Đài Loan. Hiện vẫn còn 113 người vẫn chưa tìm được tung tích, theo thông báo của ông Chiu với báo giới Đài Loan. Nhóm du khách người Việt đã đến Đài Loan du lịch theo chương trình nới lỏng thị thực do chính phủ Đài Loan đưa ra vài năm gần đây đối với một số quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia và Ấn Độ. Chương trình này cho phép xin visa điện tử cho nhóm có từ 5 khách du lịch trở lên và không phải chứng minh tài chính. Sau vụ mất tích lớn nhất từ trước đến nay của nhóm du khách Việt, chính phủ Đài Loan cho rằng chương trình nới lỏng thị thực của họ đã bị lợi dụng để đưa người vào Đài Loan với các mục đích khác ngoài du lịch. Bộ Ngoại giao nước này hôm 27 tháng 12 thông báo họ đã đình chỉ các đơn đăng ký xin visa điện tử của các đoàn khách du lịch Việt Nam sắp sang tham quan Đài Loan. Tại cuộc họp báo hôm 4 tháng 1, người đứng đầu Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan xác nhận nhóm du khách Việt đã nhận được sự hỗ trợ và sự mất tích của họ là đã được hoạch định từ trước. Ngoài việc trao thưởng 4.000 đài tệ, ông Chiu còn kêu gọi các chủ doanh nghiệp nước này không thuê mướn những người cư trú bất hợp pháp vì sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 150.000 đến 750.000 đài tệ. Ông Chiu cũng nhấn mạnh đến quyết tâm tìm bằng được 130 du khách Việt còn lại và sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác minh xem có bất kỳ đại lý du lịch bất hợp pháp hay đường dây buôn người nào có liên quan đến vụ việc này hay không.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Anh bị chỉ trích vì không lên án một bộ luật mới của Việt Nam vừa được đưa ra nhằm ngăn cấm những chỉ trích chính trị trên Internet. Theo báo The Guardian của Anh, luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực 24 giờ trước khi vị bộ trưởng này đặt chân tới Việt Nam hôm 2 tháng 1. Quốc vụ Khanh phụ trách về châu Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Anh, Mark Field, viết trên Twitter vào sáng đầu tiên ở Việt Nam rằng tự do báo chí và tự do Internet giúp cho kinh tế phát triển và tự do truyền thông sẽ giúp Việt Nam thực hiện được tiềm năng to lớn của mình. Ông Field trong một bài viết riêng cho báo Tuổi Trẻ ra ngày 2 tháng 1 còn cho biết rằng sau khi rời EU, Anh sẽ thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh mạng. Theo The Guardian, an ninh mạng là một ngành xuất khẩu của Anh mà chính phủ nước này đã nhắm mục tiêu để phát triển. London đã thông qua các hoạt động bán thiết bị chặn mạng viễn thông trị giá gần 5 triệu bảng Anh cho Việt Nam kể từ năm 2015 tới nay. Đáp lại bình luận của Quốc vụ Khanh Anh, ông Phil Robertson, giám đốc châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng thực sự không có một cơ sở nào để có thể nói Việt Nam sẽ chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận và xã hội dân sự, theo The Guardian. Thực tế là tự do báo chí không tồn tại ở Việt Nam bởi vì chính phủ quản lý mọi cơ quan truyền thông ở đó. Ông Robertson được tờ báo Anh trích lời nói, cho tới lúc này truyền thông xã hội là nơi cho tự do báo chí, nhưng chính phủ Việt Nam giờ đây đưa ra bộ luật an ninh mạng hà khắc có thể được dùng như là một công cụ cần có để dập tắt những thảo luận trên mạng và truy tố người dân vì những gì họ nói. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua vào giữa tháng 6 năm 2018 bất chấp phản đối từ công chúng, bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của năm nay. Bộ luật hà khắc này bị nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức nhân quyền chỉ trích. Họ cho rằng luật này sẽ bị nhà cầm quyền sử dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến và ngăn cản tự do ngôn luận trên mạng. Theo Văn phòng Quốc vụ Khanh thuộc Bộ Ngoại giao Anh, ông Phil đã nêu vấn đề về tự do truyền thông, bao gồm những mối quan ngại về bộ luật mới với các đối tác Việt Nam hôm 2 tháng 1. Tờ The Guardian trích nguồn tin của văn phòng này cho biết ông Phil cũng triệu tập những chuyên gia về tự do truyền thông và các nhà tranh đấu ở Hà Nội để thảo luận vấn đề này trong cùng ngày. Văn phòng này nói rằng dòng tweet của ông Phil được tung ra cùng với sự kiện và ý muốn nói là Việt Nam phải có tự do truyền thông để có thể thực hiện được những tiềm năng to lớn của mình. Trong năm 2018, gần 70.000 người đã ký và tình nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi luật an ninh mạng trước khi nó có hiệu lực. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố trên khắp nước để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật về đặc khu kinh tế. Đến tháng 11, có ít nhất 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Bất chấp tình hình nhân quyền ở Việt Nam, các quan chức Anh coi Việt Nam là một khách hàng tiềm năng về quân sự và công nghệ an ninh của Anh, theo The Guardian. Anh đã thông qua các thương vụ bán vũ khí và công nghệ lưỡng dụng trị giá 77 triệu bảng Anh kể từ khi đảng bảo thủ lên nắm quyền ở quốc gia này vào tháng 5 năm 2015. Theo Tuổi Trẻ, Quốc vụ Khanh của Bộ Ngoại giao Anh cho biết hôm 3 tháng 1 rằng quốc gia này còn muốn đạt được một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, ông Robertson, kêu gọi chính phủ Anh hãy công khai đòi Việt Nam hủy luật an ninh mạng, đồng thời đảm bảo là không có một chương trình nào của chính phủ Anh hoặc đầu tư nước ngoài tạo điều kiện cho các vụ đàn áp.
Cảnh sát Las Vegas, Mỹ, hôm 3 tháng 1 công bố danh tính của nghi phạm đã cán chết chủ tiệm nail gốc Việt và kêu gọi người dân chỉ điểm để bắt nghi phạm này. Thông báo của cảnh sát cho biết, nghi phạm là một phụ nữ da trắng, 21 tuổi, tên là Crystal Whipple. Vào chiều ngày 29 tháng 12, sau khi đến tiệm nail của chị Như Annie Quỳnh Ngọc Nguyễn, 51 tuổi, để làm móng, Crystal đã dùng một thẻ tín dụng bất hợp pháp để trả $35 tiền công. Vì việc thanh toán không thực hiện được, nên nghi phạm đã nói với chủ tiệm là sẽ ra xe để lấy tiền mặt. Nhưng sau khi vào trong xe, nghi phạm này đã nổ máy bỏ trốn. Đoạn video mà cảnh sát Las Vegas công bố cho thấy, chị Như Nguyễn đã lao từ trong tiệm ra chặn đầu xe của nghi phạm trong lúc một người đàn ông, mà nhiều bản tin cho biết là chồng của chị Như Nguyễn, cố gắng giữ chiếc xe lại từ phía sau. Tuy nhiên, nghi phạm đã cán qua người chị Như Nguyễn và chạy đi với tốc độ cao, khiến chồng chị rớt xuống khỏi xe sau đó. Cảnh sát cho biết chiếc xe mà Crystal lái là xe thuê đã bị đánh cắp vào tháng trước và sau đó bị bỏ lại gần một khu chung cư. Theo hồ sơ tòa án, Crystal đã từng bị kết án vào năm 2017 vì âm mưu đánh cắp xe, sau đó bị tuyên 4 tháng tù giam vì vi phạm trong thời gian quản chế. Luật sư đại diện cho Crystal Whipple vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin AP. Kênh Fox cho biết chị Nghi Nguyễn là một người tị nạn gốc Việt. Sau khi sang Mỹ, chị đã một mình nuôi 3 đứa con, từng sinh sống ở nhiều nơi trước khi đến Las Vegas vào 2 năm trước. Sở hữu tiệm nail Crystal Nails and Spa ở Las Vegas, chị Như Nguyễn và chồng được những người xung quanh mô tả là rất chăm chỉ và yêu công việc. Chị qua đời trong thời điểm người thân trong gia đình đang tụ họp để thăm chị vào dịp nghỉ lễ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các thị trường châu Á hôm 4 tháng Giêng tiếp tục đợt bán tháo toàn cầu, bắt nguồn từ cảnh báo của Apple về doanh thu giảm và các chỉ số với các hợp đồng mua bán chứng khoán tương lai sa sút. Thị trường Tokyo giảm 3% trong phiên giao dịch buổi sáng và các thị trường ở Thượng Hải, Sydney, Seoul và Đài Bắc cũng giảm. Các thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm hôm 3 tháng Giêng sau khi đại công ty công nghệ Apple cho biết doanh số bán các thiết bị điện tử của họ đã giảm mạnh ở Trung Quốc vào tháng trước, có lẽ là dấu hiệu cho thấy sự giảm tốc rộng hơn trong nền kinh tế thế giới. Giám đốc điều hành Apple Tim Cook nói, sở dĩ doanh số của công ty thấp hơn là do cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Donald Trump đang tiến hành nhắm vào Trung Quốc. Mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng nó có thể chậm lại và sự bất định trong tình hình kinh tế toàn cầu đã dẫn đến những biến động hàng ngày về chỉ số chứng khoán trong những tuần gần đây.
Cơn bão nhiệt đới đầu tiên ập vào Thái Lan trong 3 thập kỷ đã giết chết một người hôm 4 tháng 1 khi bão đổ bộ vào bờ biển miền Nam, quật đổ cây cối và thổi bay các mái nhà trên đường đi của nó. Các quan chức cho biết bão đang giảm tốc độ, nhưng họ cảnh báo về nguy cơ lũ quét. Gió mạnh của bão đã gây sóng lớn và gió giật ở vịnh Thái Lan. Khi cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào huyện Pak Phanan của tỉnh Nakhon Si Thammarat, ở đó cây cối đổ xuống các ngôi nhà, gây ra thiệt hại trên diện rộng. Các quan chức phòng chống thiên tai cho biết nạn nhân thiệt mạng là một trong số các thuyền viên trên một thuyền đánh cá bị lật vì gió mạnh gần bờ biển của tỉnh Pattani gần đó. Một người khác trong nhóm thuyền viên đã mất tích, nhưng 4 người còn lại vẫn an toàn. Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo về những trận mưa lớn và gió mạnh ở 15 tỉnh miền Nam Thái Lan, nơi có một trong những đồng điền cao su lớn nhất thế giới và một số hòn đảo đông du khách. Nhưng đến chiều 4 tháng 1, cơn bão đã di chuyển chậm lại. Cục khí tượng Thái Lan cho biết trong một tuyên bố rằng theo dự báo cơn bão sẽ giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới. Tình trạng này dự báo sẽ kéo dài cho đến ngày 5 tháng 1. Trong bối cảnh sân bay và dịch vụ phải đóng cửa, người dân được khuyên nên ở trong nhà cho đến khi cơn bão đi qua.
Các chiến binh Phật giáo Rakhine hôm 4 tháng 1 giết chết 7 người thuộc lực lượng an ninh Myanmar trong các cuộc tấn công vào 4 đồn cảnh sát ở bang Rakhine của Myanmar. Vào thời điểm cả nước kỷ niệm ngày Quốc Khánh, các phát ngôn viên của nhóm vũ trang kể trên cho biết, bang miền Tây này một lần nữa lại chứng kiến các vụ bạo lực diễn ra từ đầu tháng 12 khi giao tranh gia tăng dữ dội giữa các lực lượng chính phủ với nhóm mang tên quân đội Arakan, là nhóm đòi thêm quyền tự trị cho người dân tộc thiểu số theo Phật giáo ở Rakhine. Rakhine là nơi quân đội từng tiến hành một chiến dịch đàn áp tàn bạo hồi năm 2017, đã đẩy hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya phải chạy qua biên giới sang Bangladesh. Cuộc chiến gần đây với nhóm quân đội Arakan đã buộc 2.500 thường dân phải rời bỏ nhà cửa vào cuối năm ngoái, theo Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn của quân đội Arakan, ông Khain Thu Kha, nói với Reuters rằng nhóm này đã tấn công 4 đồn cảnh sát và sau đó đã thu về xác của 7 địch quân. Nhóm này còn bắt giữ 12 người thuộc lực lượng an ninh Myanmar, theo ông Khain Thu Kha. Ông này nói, chúng tôi sẽ xử lý họ theo luật quốc tế, chúng tôi sẽ không làm hại họ. Theo ông Khain Thu Kha, các cuộc tấn công này là hành động đáp trả cuộc tấn công của quân đội Myanmar nhằm vào quân đội Arakan lẫn thường dân trong những tuần gần đây.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 4 tháng Giêng nói họ không thể thẩm định sự công bằng của một phiên tòa diễn ra ở Ả Rập Xê Út liên quan đến vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi và rằng dù thế nào đi nữa thì phiên xử này vẫn chưa đủ. Phát ngôn viên Ravina Shamdasani khi được hỏi về tin cho hay một công tố viên Ả Rập Xê Út đã đề nghị án tử hình cho 5 nghi phạm liên quan đến vụ sát nhân vào ngày 2 tháng 10 đã nhắc lại lời kêu gọi của văn phòng yêu cầu một cuộc điều tra độc lập có sự tham gia của quốc tế. Bà Shamdasani nói thêm, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc luôn phản đối án tử hình. Các công tố viên Ả Rập Xê Út đề nghị án tử hình cho 5 trong số 11 nghi phạm bị giam giữ trong vụ giết hại ông Khashoggi, theo thông tấn xã nhà nước SPA cho biết hôm 3 tháng Giêng khi một tòa án ở Ả Rập Xê Út mở phiên nghe chứng liên quan đến vụ án. Các quan chức bác bỏ các cáo buộc nói rằng thái tử nước này đã ra lệnh hạ sát ông Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà trong vụ này thi thể của ông bị chặt khúc, đem đi chỗ khác và trao cho một hợp tác viên địa phương không rõ danh tính.
Các thủ lĩnh người Kurd ở Syria hôm 4 tháng 1 muốn đạt một thỏa thuận chính trị với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad do Nga làm trung gian, bất kể Mỹ có kế hoạch rút quân ra khỏi khu vực hay không. Hãng tin Reuters trích lời ông Badran Diakurt, một giới chức cao cấp của người Kurd, cho biết nhóm này đã ra mắt một lộ trình để đạt được một thỏa thuận với ông Assad trong các cuộc họp gần đây ở Nga và đang chờ phản ứng của Moscow. Ông Badran Diakurt là người từng tham gia cuộc họp này ở Nga. Hôm 2 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ rút quân một cách tuần tự trong một khoảng thời gian dài. Ông còn nói thêm rằng Mỹ muốn bảo vệ người Kurd, một nhóm các chiến binh có vai trò quan trọng đối với chiến dịch của Mỹ chống lại nhà nước Hồi giáo. Nói chuyện với Reuters, ông Badran Diakurt nói ông hoan nghênh ý định rút quân của Washington, nhưng cho biết Mỹ không có thảo luận về việc rút quân này với các đồng minh người Kurd ở Syria.
Hôm 4 tháng 1, một chỉ huy hàng đầu của Hải quân Iran nói sẽ cử tàu chiến đến Đại Tây Dương từ tháng 3 2019, giữa lúc nước này đang tìm cách gia tăng phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân đến sân sau của Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters cho biết Iran sẽ triển khai tàu chiến tới vùng biển thuộc Đại Tây Dương, gần lãnh hải của Hoa Kỳ, để phản đối sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ở vùng vịnh, được coi như mối lo ngại về an ninh đối với Iran. Phó Tư lệnh Hải quân Iran cho hay một đội tàu sẽ khởi hành trực chỉ Đại Tây Dương vào đầu năm mới, theo lịch của Iran, tức bắt đầu từ tháng 3 năm 2019. Thông tấn xã Iran, IRNA, trích lời chuẩn đô đốc Turaş Hassani nói, vì Đại Tây Dương khá xa nên việc triển khai tàu chiến của Hải quân Iran có thể mất tới 5 tháng. Ông cho biết tàu Sahan, một tàu khu trục mới được đóng, sẽ là một trong những tàu chiến được triển khai. Tàu Sahan có sàn đáp máy bay trực thăng và Iran cho biết tàu này được trang bị súng phòng không và chống hạm, tên lửa đất đối đất và tên lửa đất đối không. Trước đó vào tháng 12 năm 2018, chuẩn đô đốc Hassani cho biết Iran trong nay mai sẽ cử từ 2 đến 3 tàu chiến tới làm nhiệm vụ ở Venezuela. Trong những năm gần đây, Hải quân Iran đã mở rộng phạm vi hoạt động, hạ thủy các tàu chiến ở vùng Ấn Độ Dương và Vịnh Aden để bảo vệ các tàu Iran chống nạn cướp biển Somali. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.